những chúng sanh ấy biết nghiệp đạo khổ nên thoát ly được thì không bao giờ còn dám trở lại. Như kẻ lạc đường nằm vào đường hiểm, gặp thiện tri thức dẫn tiếp ra rồi thì không bao giờ trở vào đó. Gặp ai khác biết khuyên can đừng đi vào bằng cách tự nói chính mình vì đã lầm vào đó mà biết là đường hiểm, nay ra được rồi thì không dám vào lại nữa. Nếu vẫn bước vào ấy là vì còn mê muội, không nhớ là đường hiểm mà trước đây mình đã lạc vào nên có thể mất mạng. Khác nào kẻ đọa ác thú được Địa Tạng Bồ Tát dùng năng lực phương tiện giúp giải thoát, sinh lên nhân thiên nhưng liền sau lại vào. Nếu nghiệp kết quá nặng thì ở mãi trong địa ngục không biết bao giờ thoát khỏi. Như một cái tuồng nó cứ diễn là hoài, diễn lui diễn tới. Cái thoát ly là mình thoát được cái đường dữ. Mình thoát được rồi á thì kinh cũng nói mình nên khuyên những người khác mà mình họ không biết á, nói thì họ biết á là đừng có đi xuống con đường nguy hiểm đó. Đều như khi cái nghiệp á lực nó nặng lắm, thành ra mình quên. Tôi có một cái người học trò, tôi phải quan sát và tôi biết, tôi phải chọn lời đợi thời cơ, đợi cả mấy tháng trời mới dạy được ông ta rằng không được đánh con nữa. Mà tôi chọn cái phương tiện của tôi là tôi nói bêu xấu này trước tất cả cái đại chúng, mất mặt với vợ con, mất mặt với đại chúng, mờ vợ cũng mất mặt nữa, gia đình mất mặt. Thì ông này ông hiểu được thì ông ngừng đánh con lại. Tôi hỏi ông nhớ cái nhục nhã này, ông nhớ cái kinh nghiệm mà nó khổ sở như vậy, ông còn nhớ không? Nó nhớ chứ. Bây giờ ông còn nhớ thì có còn nhớ là không được đánh con không? Nhớ chứ. 6 tháng sau nhớ được 6 tháng. Sáng thứ bảy nhớ lại cái tập khí cũ nó vẫn còn đó. Ông tối tăm mặt mày, ông giơ tay ông tát coi cái bút. cái tập khí nó khó mà gỡ, dễ sợ không phải là dễ đâu. Những cái tập khí này nó có từ đời đời kiếp kiếp, thành ra cái tập khí nó đã đằng từ nhiều kiếp nó kết tập lại thì phải cần rất thời gian rất lâu để mà gỡ cái đó, xóa cái tập khí đó. Đó. Vì vậy cái chuyện mà mình đi thoát được đường dữ một lần rồi đừng tưởng mình sẽ thoát đời luôn luôn thoát đâu. Lâu lâu mình quên, mình làm lỗi, mình lọt đài lại, mình quên phức đi, mình không quên trước, mình không nhận ra nó là cái một con đường hiểm nữa. Đó là con đường sinh tử. Mỗi lần mình sinh ra là mình quên hết. Không phải mình riêng mình không đâu, mà những người vị Bồ Tát, những vị A La Hán, họ mỗi lần sinh ra họ cũng bị quên nữa. Họ bắt đầu tu lại. Bởi vậy con đường sanh tử một cái rất là nguy hiểm. Mỗi lần mình sinh ra một cái mình bắt đầu lại. Ngược lại, nếu quý vị đã tu rồi, mà quý vị tu được trình độ rồi, nếu quý vị tu mà đắc được cái quả A La Hán tứ quả trở lên đó, cao hơn đó, thì quý vị lúc mà tái sinh lại còn dễ hơn. Nếu quý vị dưới tứ quả đó, dưới tứ quả đó, bất bình dễ sợ lắm. Bởi vậy những người mà ta biết á, bởi vì những người xuất gia người có trí huệ một tí, nhất là người xuất gia thì người ta dốc sức để ta thoát cái đường sanh tử. Phải thắc mắc gì không? Quý vị A La Hán này nữa, quý vị Bồ Tát này nữa, trình độ Bồ Tát này nữa, mà sinh ra một cái là ráng mà chịu. Tối tăm mặt mày. Bởi vì cái thời mà mạt pháp này á, bởi vì cái thời mạt pháp này, cái pháp môn mà thích hợp nhất cho chúng mình đó, và pháp môn tịnh độ. Nếu quý vị mà làm sao mà vãng sanh được thì giờ quý vị hoàn toàn tự chủ sẽ liễu sanh tử. Cái pháp môn tịnh độ bằng cách làm vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh về tịnh độ là một cái phương tiện để mình liễu sanh tử. Tại muốn liễu sanh tử Người bên cái hạng bên thiền tông á, muốn liễu sanh tử phải đắc tứ quả là hạng mới liễu sanh tử được. Nói thiệt quý vị, quý vị á, mà muốn đắc được tứ quả là hạng kiếp này á, gần như là không thể nào làm được, nó khó như vậy. Tôi quen một cái người tu đó, người đó tu đắc được tứ tam quả a la hán, đắc tam quả mừng như sợ, tam quả với tứ quả cách nhau tí xíu, một nấc nữa thôi. À, cái từ mà cái đắc được tam quả nó còn dễ, từ tam quả tứ quả nó khó không thể tưởng được. Là một người Bồ Tát đó, thương ổng lắm, hiền ra ngay nè. Cái tứ quả nó khó dễ sợ lắm, định tưởng dễ. Ông chọc quê, ông Bồ Tát hiền ra, ông chọc quê nó này, nè tứ quả ha. đừng có mong. À, ông đó ông bị kích thích, bị thách thức, nổ công, dùng công, nỗ lực dùng công đắc được tứ quả, mới hiểu là cái người Bồ Tát nó giúp mình. À, ai thắc mắc gì không? Nếu cái gì có phước á, nếu cái gì thiệt sự có phước á, ok, thì sẽ gặp được cái phương tiện, cái cơ hội để thấy được cái mục tiêu mình rõ ràng. Cái tu đó, nó rất rõ ràng. Tu bất cứ giống như sống như vậy, cuộc sống thông thường phải như vậy, sống phải có mục tiêu nhé. Thường thường người ta học xong trung học cái đạo, từ xứ này á, thì mình học để mình lấy được cái bằng cử nhân. Tại cái bằng cử nhân á, nó giúp mình làm cái công việc. Một khi mà được cái việc rồi, mình phải tu đó, mình học tới cái bằng cao học, bằng thạc sĩ. Nếu cuộc đời ngoài thông thường nó có cái mục tiêu rõ ràng như vậy, ok, để mình biết mình đi đúng đường hay mình lạc đường, thì tại sao tu mình không có cái mục tiêu như vậy và mình có cái đường rõ ràng như vậy? Hả? Tại sao không có? Chưa đủ phước. Thì sự quy định có phước á, là đã có rồi, đã có mục tiêu rồi, đã có cái milestone rồi. Mình tưởng là hay. Người ta mới tam quả là phải có Bồ Tát là chạy tới nhắc lại đây nè, có đừng có tưởng bở chứ, phải tiếp tục tu gắt gao nhá, cho quê mới chịu tu gắt gao. Cái người ta phước như vậy đó, tam quả một cái là được Bồ Tát là được chạy tới nhắc, còn tiếp tục tu tiếp đi, đừng có lộn xộn. Ta nhắc mình luôn nữa. Phước người ta như vậy đó. Mình tu tối tăm mặt mày, không biết đi thế nào, không biết mình ở đâu nữa. Kinh Quán Phật Tam Muội nói, cái Bồ Tát là mắng mấy con ngạ quỷ, nói rằng kiếp trước không phải một kiếp đâu, rất nhiều kiếp tạo biết bao nhiêu là cái nghiệp, vừa phỉ báng Tam Bảo, không tin vào Tam Bảo, đọa vào cái địa ngục A Tỳ, cái chỗ mà tệ nhất có gì cái gì có được, chịu đủ biết bao nhiêu cực hình, cái đau khổ mà không thể nào diễn tả nổi. Bây giờ phải phát cái tâm từ, tâm bi, thì cái con ngạ quỷ này nó nghe như vậy, nghe ngài Bồ Tát nói như vậy, thì sanh cái lòng tin, mới nói là Nam Mô Phật. Thì sau cái kiếp đó, họ mấy con ngạ quỷ đó nó chết rồi, thì nó được sinh vào cõi tứ thiên vương, là nó họ có cơ hội để mà tu. Lúc ấy chúa quỷ ác độc chắp tay cung kính mà thường, và Đức Thế Tôn: chúa quỷ như chúng con số lượng nhiều lắm, tại châu Diêm Phù có kẻ giúp ích cho người, có kẻ gây họa cho người, việc làm khác nhau, nhưng vì nghiệp báo làm cho thuộc hạ của chúng con đi đến đâu cũng đa ác thiểu thiện. Tuy nhiên, nếu họ qua nhà cửa của ai hoặc đô thị làng xóm hay trang trại phòng ốc nào mà có kẻ hoặc nam hoặc nữ biết làm nghiệp lành, dầu bằng tơ tóc cho đến treo một tràng phan hoặc một bảo cái, sắm một ít hương hay một ít hoa mà cúng dường tượng Phật hay tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh, đốt hương, cúng dường dầu chỉ là một câu đủ nghĩa hay một bài chính cú. Những chú quỷ như chúng con vẫn kính lại những người ấy như kính lại chư Phật trong mọi thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Mình tu được, hiện tại mình được cái sự bảo vệ. Mình được sự bảo vệ của những cái tụi chú quỷ đó. Chú quỷ mà ác độc này là rất rất là độc ác, nhưng đều trước mặt Phật rất là hiền. Cái kinh chánh niệm, chánh pháp niệm kinh đó. Từ cái tham, ganh, tà, lương lẹo, nịnh hoặc là tích tập tài sản mà không có bố thí, thì mình tạo cái nhân để sau này mình thành quỷ. Cái tụi quỷ á, nó thành quỷ tại trong quá khứ nó trồng những cái nhân đó. Nhắc lại cho quý vị đấy, cái nhân nào? Cái nhân của tham, nhân của ganh tị, nhân của cái tà kiến, nhân của ăn gian, nhân của nó láo, hoặc keo kiết mà không có bố thí. Cái này hình như nó hơi đi ngược lại cái sự hiểu biết thông thường, phải không? Trong cái phim Wall Street, cái phim bên kia phía đông mà có cái chỗ họ buôn bán mấy cái cổ phần đó, Wall Street đó, thì có cái phim đó, Wall Street, đại tử nó cái phim nó nổi tiếng nhất, có một câu thôi, nói là tham là tốt, sống là phải tham, ganh tị, thế là hơn mình cái là mình ganh tị. Rồi cái tà là sao? Tà là không tin luật nhân quả. Ăn gian, bịt người ta, buôn bán là phải gạt người ta một tí, phải nói láo một tí xong buôn bán được. Tôi nhìn lại bây giờ xuất gia rồi, nhìn lại cuộc đời trước của mình á, đời trước mình là như vậy thôi. Trước sống tham, ganh tị, tà kiến. Cái tà nó nghĩ cái thân ngã nó muốn gì đều tốt hết, thân ngã nó muốn gì là chuyện tốt. Có ai như vậy không? Tại tôi không biết cái vì sao ấy. Cuộc sống tôi á, lúc trước tôi như vậy, trước khi mình xuất gia, trước khi mình biết về Phật pháp á, là mình toàn làm mấy tạo mấy cái loại nghiệp này không à? Tôi nghĩ cái cuộc sống nó thông thường như vậy, mình sống như vậy sao mình hạnh phúc được? Tại sao tôi dám nói như vậy? Đi làm việc á, vào sở từ 8 giờ đến 10 giờ một ngày, 8 giờ đến 10 giờ một ngày. Mình làm chuyện toàn chuyện tham lam, làm chuyện ganh tị, làm chuyện tà kiến, làm chuyện lương lẹ, làm chuyện đình bợ người ta. Đó. Cả ngày mình 8 giờ đến 10 giờ một trong cuộc đời mình chỉ làm mấy chuyện đó thôi. Óc mình nó chạy như điên để làm mấy chuyện đó thôi. Xong cái gì về nhà đó, gặp vợ đẹp, con ngoan. Quy đám gì về nhà? Bánh mì hả? Đồ ăn hả? Đem về nhà, đem bánh mì, đem tiền bạc, đem xe cộ, đem tài sản về. Quý vị đừng quên cái phần quý vị đem về nữa là gì? Cái tâm quý vị đó nó vẫn còn chạy như cái bên cạnh, vẫn chạy về cái ganh, vẫn còn về chạy về cái ganh tị, vẫn đem cái tâm vẫn còn tham lam. Mình đem mấy cái tầm bậy về nhà mình. Quý vị nghĩ quý vị cho ai? Không mình đó hả? Ở mình thì không sao, mình đem về con chó không sao, mình cho con mình. Tôi học cái đó từ đó, từ cha mẹ, từ gia đình tôi, chứ học chỗ nào nữa bây giờ. Nó hơi điên đảo một tí. Tại vì không cần biết cái vị giàu có chừng nào, có nhiều tài sản nhiều chừng nào được, nếu cái tâm mình nó chỉ ở trên cái chỗ tham sân si thôi thì mình khó mà biết hạnh phúc nữa. Cái đó là người thường ta không hiểu. Cái đó nó hơi hơi đáng tiếc. Cái ngài thánh nhân ấy, Bồ Tát A La Hán thấy cái đó, họ nói mình muốn nghe, nghe thì không tin. Nó, ai cũng như vậy, mình đâu có khác gì khác đâu. Những người khoa học gia mà nói như vậy thì chắc là đúng rồi chứ gì nữa. Cái cô trẻ là 20 tuổi, mới 20 tuổi thôi mà đã thông minh dễ sợ, nói là tôi tin khoa học gia thôi, khoa học gia nói gì tôi tin. Còn thầy nói cái chuyện mà thầy nói chuyện có quỷ rồi này nọ là bây giờ tôi thấy khoa học gia đâu có nói có đâu, sao tôi tin thầy được. Tôi lịch sử tôi nghe thầy nói thôi chứ còn tôi không tin thầy. Nói cái gì biết. Có nhiều cái chuyện nó xảy ra cái vị tưởng. Đừng có tưởng mình thấy mình mới tin được. Cái chỗ mình đang ở này, ở dưới đáy mình á, dưới thấp mình á, 500 do tuần ở dưới mình á. Do tuần là bao nhiêu cô Phước Tư? Nếu quý vị có oai đức, có phước á, thì ở trong núi, trong vực thẳm, hoặc là trong không trung, hoặc trong biển, ở trong cung điện á. Nếu quý vị không có oai đức á, không có phước á, thì ráng mà chịu. Thì ở trong cái chỗ mấy tụi quỷ này á, mấy tụi cõi âm này, nó ở trong cái chỗ dơ giá chàng, như là cái chỗ sùng đổ rác, cái chỗ đổ rác này, à, ở nơi cỏ này, hoặc là cây này, hoặc là nghĩa địa. Có những cái tụi nó không có chỗ ở luôn này. Mình sống á, thì nó tương ứng với là cái phước mình có. Cái thế giới mình có nó có song song với thế giới cõi âm cũng như vậy. Mình được bảo vệ một cách nào? Trong cái kinh Trường A Hàm á, Phật dạy cho ngài A Nan Đà. Khi mà những người đàn ông đàn bà khi mà mới sanh ra thì có quỷ với thần nó vây xung quanh, nó bảo vệ. Tại sao có những người họ bị quỷ nó quấy, có những người không bị quỷ quấy? Quỷ quấy là sao? Sao biết mình đang bị quỷ đang quấy mình? Ai biết, sao biết được? Cái gì nó cũng hư hết, cái gì nó xong hết, chuyện không xong suốt, bị phiền não, bị bệnh, bị chán đời, bị quỷ nó nhập vào. Quỷ chán đời nó nhập vào. Thành ra có những người bị nó quỷ nó phá, có những người không bị. Lý do nó tới, nó phá, nó quấy là tại mình làm bậy nó mới tới được. Mình tạo, mình hành những cái phi pháp, giữ mấy cái tà kiến, tạo cái thập ác. Để có một cái người thần bảo vệ cho 100 người loại người đó. Một cách khác là một người mà giữ 100 người á, thì nó bị nó hơi hơi lép vé một tí. Ngược lại, nếu quý vị hành thiện, có chánh kiến, có lòng tin. Tin gì? Tin về cái thiện, tin về cái tốt, tu cái thập thiện. Những người như vậy á, thì có thể có 100 hoặc 1000 người thần bảo vệ. Chẳng hạn như quý vị mà thọ ngũ giới á, thọ ngũ giới có được 25 vị thần bảo vệ mình ngày đêm, họ giúp mình để giữ giới. Nói cách khác, hạn bây giờ mới quý vị mới sinh ra có nhiều vị thần quỷ thần tới bảo vệ. Nếu làm bậy á, những người thần họ bỏ mình họ đi. Nếu quý vị mà làm thiện á, mới được họ giúp đỡ, được họ bảo vệ. Làm bậy họ sẽ bỏ mình họ đi. Tức mình có sẵn rồi mình mất họ đi. Thì mình có sẵn cái sự bảo vệ của họ, mình chính vì mình làm bậy, thành họ mới bỏ mình họ đi, thành mình mới bơ vơ, mình mới không có sự thiếu sự bảo vệ. Tại một khi mình làm ác không phải là xong đâu, là mình biết cái thằng thiện thần ta bỏ ta đi mình là xong đâu. Tại vì mình cái tâm mình á, mình dung chứa những cái tư tưởng tâm bậy tâm bạ, thành những cái âm lực đó nó thu hút cái tụ quỷ nó tới. Cái lực đó nó thu hút mấy cái con quỷ tầm bậy nó tới. Bởi vì bị mình đủ cái loại lũng củng hết à, không phải riêng mình không mà những người xung quanh mình bị ảnh hưởng. Dạng như đây tuần thứ ba liên tiếp tôi đem cái ví dụ của chùa này mà nói, mấy năm trước, 7-8 năm trước, hồi 7 năm, 8 năm trước đó, tới chùa này, đây là một nhà thờ. À, trước đó, đây là cái nhà thờ này là nó đóng bảng lại, treo bảng bán một năm, mà không ai mua. Cái ông Asian đó, ông ở Orange County, ông bán cái nhà thờ này đây, không ai muốn mua hết. Thì ông mướn một cái cậu trẻ người Mỹ tới cơ ở cái nhà này, ở cái nhà thờ ở nhau sau mấy năm trước lúc tới qua ấy, thì cái cậu trẻ đó, cậu đó có một cái đàn guitar thôi, cái giường nằm dưới đất. Thì ông realtor ông cho cái cậu đó ở đó miễn phí để ông qua dùng cái nhà thờ thôi. Cái ông này ở mà miễn phí, không tốn tiền nhà. Cái cậu này mới ra cái bảng mà bán theo bảng bán á, đuổi cái mặt ra ngoài, thành cái bảng bán xoay vào trong, thành ra đi ngang cũng ai biết cái chỗ này bán, cũng ai biết cái họ muốn bán nhà thờ này. À, chứ cô ông lượng nó có một người ở gần đây, thì cô mới nói cô ông lượng nó kiếm chỗ để mà mở chùa. Thì cái bà kia mới nhắc nó, cái gần nhà con á có một cái họ bán cái nhà thờ sau một năm rồi, không có đăng bảng ở chỗ nào hết đó. Cái chỗ này là muốn bán mà không ai biết là nó bán hết đó. Tôi mới thấy là hiểu rằng cái cậu trẻ đó xoay cái bảng là nhờ vậy mua được cái nhà thờ này đó. Mua rẻ dễ sợ lắm. Chắc cái như mua trả nó 200.000 đồng mà họ phải họ cái nhà thờ họ sẽ không mượn tiền nữa. Tại sao nó như vậy? Hồi đó họ bán thuốc phiện, bán xì ke ngoài đường này đầy hết. Tôi không làm nếu cái người đó ông bán xì ke thôi nữa. Mới mở chùa ra không ai dám tới. Rồi từ ở lâu rồi. Cái tâm là người tu hành. Mà trước á thì mình bán thuốc phiện làm chịu tầm bậy. Ok. Rồi khi mình vào mình ở chỗ này mình giữ giới, mình tu hành đàng hoàng. Cái tâm trí nó đổi, cái vùng này nó đổi luôn, cái sợ cảnh sát nó biến cái thơ tới, nói là thèm, tán thán cái chùa, nói là từ khi có cái chùa này, cái tuổi mà tầm bậy nó đổi, cái vùng này nó khá lên. Thầy nói cái ý tôi nói ngày hôm nay, nếu quý vị tâm quý vị đàng hoàng thì những người xung quanh mình được hưởng, tâm mình tầm bậy tầm bạ nhưng mà xung quanh mình cũng bị vả cái mình. Nhớ cái đó, không phải riêng cho quý vị không, không phải riêng cho quý vị không, và nó liên ảnh hưởng tới con cái của mình, ảnh hưởng tới vợ chồng của mình, phải nhớ cái chuyện đó. Tại nói hơn một tiếng, nói thêm một tiếng để cho quý vị thấy, để tôi thấy cái chuyện này, bà vợ thích ra chùa, không thích về nhà, làm gì làm chứ, thích ra chùa nhưng thích về nhà. Xong làm việc xong đó, lọt tọt chạy tới chùa, la cà với chùa, không chịu về nhà, đuổi về nhà, không chịu về nhà. Nói thẳng luôn, tôi thẳng, tôi nói về nấu với chồng ăn gì đi, không chịu. Tôi thẳng, tôi nói phải về nhà chứ, mình là người có gia đình, phải về gia đình, sao mà làm việc xong rồi mà lò mò tới chùa, chuyện là chuyện nó kỳ cục vậy, về nhà đi, không về. Bắt tôi đợi 9-10 giờ tối tôi phải về, thì các bà vẫn còn ở chùa như thường. Sau mới gặp người chồng tôi mới thấy nghiệp, tại sao người chồng mưu toan quá đi. Người chồng đó, nhiều mưu toan quá đi. Vì vậy cái người này tới chùa thấy cái không khí chùa nó khác, về nhà không khí nhà nó khác, chọn ngay chẳng thà tới chùa nhưng thích về nhà. Ở chùa không ai mưu toan gì mà lấn bãi. Okay. Về nhà thì bị ông chồng mưu toan này mà lấn, không thích, thành thích ở chùa thôi. Chứ người chồng là lạ lắm, cứ suy nghĩ trắng bạc, bắt tóc nó bạc luôn. Suy nghĩ đủ phương pháp để tóc nó bạc luôn, để làm sao mà chinh phục được người vợ mình. Chính về người vợ mới sang lãnh chồng. Mưu toan nhiều quá, người ta biết. cái nói cái chuyện cái tôi thì cái vị không, không tôi không phải là người xa lạ đâu. Lúc trước tôi như vậy à, mình mưu toan để mình ép bà xã mình làm theo ý mình muốn, không ai thích tới gần tôi hết, mà tôi không hiểu tại sao. Ở sở làm ở cái sở người ta tử tế mình, tại vì mình trả tiền người ta, trả lương như người ta, mình ký cái sách thì người ta là lãnh lương. Về nhà theo cái thói đó, đó cũng mưu toan để mà ép bà xã theo ý mình được, theo ý mình muốn. Những người như vậy đó, tôi bỏ, tôi đi, tôi không thèm. Đó thì cái gì, nếu như mà tôi mà bà xã tôi bỏ tôi lâu rồi, bà xã trước quá đối với tôi quá tốt. Mình mưu toan á, người ta biết. Cái người phụ nữ đó ta nói đó, đó bà đâu biết chuyện đó. Chỉ cái linh tính á, tới chùa thấy thoải mái, về nhà không thích, thành né thôi, chỉ né thôi, không hiểu tại sao. Không biết rằng người chồng nó mưu toan, chỉ biết là không thích thôi. Làm sao bây giờ? Như quý vị đó, gặp trường hợp như quý vị nó sao giải quyết? Họ nói họ ly dị đó, nói sao? Không hạnh phúc. Đại thừa có gì giúp đỡ họ được? Phật giáo có gì giúp đỡ họ được? Tôi nói cái chuyện này chuyện rất thực tế. Mình mở cái chùa ra, người ta tới với mình, mình thấy vấn đề trước mắt mình đó, mình cái trách nhiệm mình phải giúp người ta giải quyết vấn đề đó chứ, sao mình làm lơ được? Mình lơ sao mình nói là mình thầy người ta được? Nói là phải tu để tăng trưởng cái định lực của mình để mình không bị phiền não. Thật cái phiền não bây giờ đó là cái nghiệp báo của mình. Đúng, cách duy nhất thôi. Tại sao như vậy? Người chồng không chịu tu, chồng hoàn toàn không muốn tu. Thành nếu như tôi là người duy nhất thấy cái đó, còn tới mà người mấy người mà chuyên viên ta lo khiên răng về chuyện gia đình, người ta đâu có thấy được. Tới nó nói sao? Nói là tôi với chồng tôi nói chuyện không nói chuyện với nhau, nói với nhau nói ra cái bà nói là nói chuyện với chồng không được, mỗi lần nói một tí là cãi lộn nhau, xong rồi bỏ đi thôi. Họ chỉ loan quan nói hoài về cái chuyện cái tướng thôi, không thấy được cái nhân của cái vấn đề. Đây lúc mình phải cần giúp người ta phát triển cái định lực để người ta có sức hơn ông chồng, mới không có thể bị ông chồng làm phiền não được. Khi nào định lực mình hơn người ta, sao người ta làm mình phiền não được? Đó mình mới giúp người ta được, nó mới tha thứ người ta được. Còn khi mình còn phiền não, mình còn đấu người ta, có đồng ý không?
Có nhiều cái uẩn khúc khác mà. Có bốn người tất cả, tôi mới nói với hai người thôi.
Cách duy nhất mà đối phó đó là cái người phụ nữ này phải vươn lên, vượt xa người ta quá, thành người kia không cách nào mà đụng bà này nổi. Cách duy nhất giống như cái đứa con nít nó đòi đánh vậy, chắc mày đánh. Cách duy nhất mình không phiền não là cách đó thôi. Sức mình quá mạnh, nó đánh mình cũng tỉnh bơ. Đó, định lực đó quan trọng của định lực. Cái định lực đó cho phép mình chịu đòn mà không bị phiền não. Định lực càng nhiều, cái đòn nó đánh mình mà được không thấm thía.
980 chú quỷ ác độc. Họ, cái loại này á, là họ hoặc là giúp hoặc là hại người ta.
Cái việc làm của họ nghe, công việc của họ như vậy đó, hoặc là giúp mình hoặc là hại mình. Tại sao như vậy? Họ giúp mình á để mình khuyến khích mình tiếp tục làm tốt. Họ hại mình tới đó là mình bệnh, tới đó là mình trượt tay một cái, mình té mình vào lẹo lòi cái tay. Họ mình đang lái xe, họ tới là mình đảng trí một cái, mình hút cái đít cái xe khác, xe cái ông chủ xe kia ra tụng kiện mình. Họ có nhiều đủ phương pháp để họ hại mình, cái tụ quỷ đó, nó đủ phương tiện hết. Không biết họ đánh cách nào, chiêu thức mà mình thấy được.
Tại sao như vậy? Để họ nhắc cho mình thấy mình đang làm trật. Tại mình làm đúng á, không có chuyện xảy ra hết. Còn nếu mà làm tầm bậy, đủ thứ vấn đề nó xảy ra, phiền toái nó xảy ra. Những cái chuyện mà nó không tỏa ý nó xảy ra, để họ tới họ nhắc cho mình biết là mình phải đổi hướng. Những cái chuyện nó xảy ra nó tương ưng vào những cái nguyên nhân và những cái duyên, những cái nhân duyên mà mình đã tạo trong quá khứ. Nó phức tạp quá, không thể nào dọa giảng thì biết. Chỉ nhớ như vậy thôi. Nếu như xem suốt, là nếu có chuyện nó không xong nó xảy ra, êm đẹp nó xảy ra, thì biết suy nghĩ, biết nhận thức ra là mình đang làm gì trật chỗ nào, tìm cái chỗ mình trật để mà sửa nó. Chuyện tốt với xấu, điểm tốt điểm xấu. Tại sao lúc chuyện tốt nó xảy ra hoặc chuyện xấu nó xảy ra? Nếu cái việc tu hành mà giấu cái đức của mình, ẩn cái đức của mình. Ẩn đức nghĩa là sao? Tôi không dịch ra tiếng Việt để tôi có ý tôi để tôi hỏi quý vị. Ai biết ẩn đức nghĩa là sao? Ẩn đức là cái mình làm tốt mà không ai biết. Âm thầm mà làm tốt. Nên mình làm tốt mà giúp người ta, mình muốn người ta biết. Cái đó gọi là ẩn đức. Bởi vậy huấn luyện Mexico này phiền phức lắm. Học được có vài chữ thôi, bây giờ tưởng gì cũng biết hết. Ẩn đức chứ không phải âm đức. Âm đức là cái văn chương. Còn cái hành là hành ẩn, chứ không phải hành âm. Tại âm nó có cái không được tốt ở trong. Thành cái chữ nó sẽ hiểu lầm được. Mình giảng là giảng chữ ẩn đức và âm đức. Cái chữ âm, nhưng tôi giảng là giảng ẩn. Cái bà thầy giáo mà dạy tiếng Tàu nè, cái gì bà giỏi, bà đầu thầy đầu bà dạy được có một tháng bà biến mất. Bà cô giáo đầu tiên dạy tiếng Tàu mới tới được một tháng là phiền não nó nổi lên một cái là nổi điên, là bỏ đi, bỏ việc ngang xưa. Nổi phiền não một cái, người này phiền lắm. Người này tới tôi nhận ra người này đại phiền não. Mình biết người phiền não này mình không thể nào mà trông cậy người ta được. Nhưng điều mình cũng làm lơ, nó kệ để người ta trồng thêm phước điền người ta. Khi người ta đủ phước, mình giúp người ta diệt cái phiền não người ta. Đó. Mà trồng được bao nhiêu mới còn tháng, cái phiền não nhảy lên, bỏ từng chặt cái phúc, bỏ đi, không nói một tiếng, bỏ đi vậy thôi, ngang xưa. Muốn cảm ơn cho bà thầy giáo cái gì, bà dạy. Cái cô này học tiếng Tàu nhiều hơn một tiếng. Nhưng đều tôi dạy, tôi không dịch là âm đức, mà tôi dịch nó là ẩn đức. Okay. Ẩn là mình có, mình cố ý, mình giấu. Mình làm tốt, mình cố ý, mình ẩn nó, mình giấu nó, muốn cho người ta biết. Mới gọi là ẩn đức. Nếu mình làm ẩn đức thì cái quả báo mình nó hiện ra. Mình làm ẩn thì quả báo tốt nó hiện ra. Ngược lại, mình làm tốt, mình muốn người ta thấy, muốn người ta biết. Okay. Thì ngược lại, cái quả báo tốt của mình, quả thiện báo của mình đó, nó bị giấu, mình thấy không được. Đáng mà kiếp. Thành cái tâm mình làm tốt, mình hy vọng người ta biết, người ta biết cái chuyện đó, thì cái quả báo mình nó tới, mình không biết, nó bị giấu. Ráng mà chịu. Tại sao? Ông nói là nếu như vậy tốt chứ, tại vì nếu mình thấy mình khiêm tốn. Hoặc cái đó tốt là xấu, tôi nói chưa chắc là tốt. Tại vì nếu như mình làm tốt, mình không thấy có hiệu quả gì, thì làm tốt là cái gì nữa? Thành mình ngừng làm tốt, thành cái đó tai hại lắm. Thành mình làm tốt á, mà mình muốn người ta biết thì cái quả báo nó tới, nó bị ẩn, nó ẩn thì mình không biết rồi, thì mình bớt làm chuyện tốt, hoặc mình không muốn làm chuyện tốt.
đến cái tai hại của nó. Những cái ngài, những ngài thánh nhân á, những cái người thánh nhân á, người ta, những ngài thánh nhân á, là hiện ra cái phước để mình, để mình khuyên mình làm thiện, hoặc là đem cái tai hại tới cho mình để nhắc cho mình á, nhắc cho mình á, là bớt làm ác này. Chẳng như quý vị, chẳng quý vị, có nhiều người, tôi biết có nhiều người, người Việt Nam, người Tàu, giống người Da Trắng ấy, niệm ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao quý vị niệm Quán Bồ Tát? Tại người ta biết rằng niệm ngài Quán Bồ Tát, những danh hiệu của ngài, khi mà mình cần ngài giúp thì ngài sẽ tới giúp, chắc chắn vì danh hiệu của ngài, ngài sẽ tới giúp. Cái đó chắc chắn. Tôi quả quyết quý vị rằng nếu quý âm thanh quý vị mà lọt được tới tai ngài, ngài sẽ tới giúp quý vị. Tôi cam đoan quý vị như vậy. Tại vì tất cả những các vị Bồ Tát đều như vậy, không phải riêng ngài Quan Âm không, ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng như vậy. Những ngài Bồ Tát người nào cũng vậy, họ biết mình cần giúp, họ thôi giúp mình ngài. Nhưng khi mình cầu ngài Quan Âm, tại sao mình không được theo ý tội mình muốn? Tại vì ông này nói, ông này người da trắng, ông ít tu, ông mới tu đây. Ông này ông kể, ông tu, ông niệm mấy danh hiệu mấy ngài Bồ Tát phải có được cái cảm ứng. Nhiều khi cảm ứng mình thấy được, có nhiều khi cảm ứng nó tới, không thấy được nhưng từ từ sẽ hiểu, có được cảm ứng. Tôi nói thẳng quý vị, có nhiều khi cầu ngài Quan Âm Bồ Tát hoặc ngài Địa Tạng Bồ Tát hoàn toàn không có cảm ứng gì hết. Ngược lại, cái chuyện nó càng ngày nó càng khó thêm nữa. Lý do tại vì họ cố ý không giúp mình để bắt mình đổi. Từ từ mình sẽ thấy nhiều khi Bồ Tát giúp ngược như vậy. Thành ra những ai Bồ Tát nó giúp mình nhiều khi ta thuận hoặc giúp cái nghịch, giúp nghịch để nhắc cho mình phải đổi. Cái lúc mà họ giúp mình nghịch đó, thì mình cái phương pháp họ là cái nghịch nó tới để mình thấy được cái sự quan trọng của đổi, mình cần đổi, đổi hướng. Anh thắc mắc gì không? Nhiều khi cái đó là cái thử thách về cái lòng tin của mình. Tùy cái trình độ quý vị, quý vị mà trường hợp trình độ cao á, thì cái hỏa nó đại hỏa. Cái sự lòng tin nó chừng nào. Hỏi này tại sao có nhiều người nói là kể là tôi niệm Quan Âm mà bỗng nhiên là Quan Âm không tới mà cũng muốn quỷ nó tới, nó nhập tôi nữa. À, tôi trả lời tôi không biết. Cái quan trọng quý vị không biết được. Không biết là lúc nào. Quý vị đâu có phải để quý vị biết Bồ Tát mà giúp mình cái mà tốt, cách giúp mà tốt nhất cho mình. Nhiều khi cái tốt nhất cho mình là sao? Là kệ cho nó khổ thì để nó đổi. Tại nếu không đổi thì mình tiếp tục làm bậy, mình sẽ bị đọa càng nặng hơn nữa. Thành nhiều khi Bồ Tát giúp mình bằng cách là nào? Bằng cách là cho mình đọa, cho mình bị khổ sở để mình đổi. Có những cái trường hợp khác mình cầu Bồ Tát nghe mình cũng được, cái nghiệp nó nặng quá đi, cái Bồ Tát mà nó không tới tai Bồ Tát mình không biết được. Thành ra cái đó là thiệt sự nó qua từ lòng tin quý vị thôi. Bồ Tát giúp quý vị đâu phải giúp quý vị để quý vị tin đâu. Bồ Tát giúp mình không phải là vì muốn mình tin Bồ Tát, họ muốn mình tin vào Phật giáo, họ tin vào Tam Bảo. Họ giúp mình tại họ muốn cho mình cái tốt nhất nó xảy ra cho mình. Cái mà tốt nhất của mình chưa chắc là cái mình có thể mình muốn ngay bây giờ, tại bây giờ tâm mình nó đang tối tâm, sao mình biết là gì tốt nhất cho mình được. Cái mình muốn chưa chắc là tốt nhất cho mình. Khi Bồ Tát giúp mình tốt nhất mình có thể có được. Bởi vì cái lòng tin nó quan trọng ở đó. Để ngài Bồ Tát không có thì giờ mà giảng quý vị tại sao họ làm việc công việc của họ đâu. Mình chỉ tin là nếu thiệt sự được mình cần thì họ sẽ giúp mình. Phần kinh nó nói hồi nãy là nếu như mình treo một cái tràng hoa hoặc là dâng cúng một vài cái hoa thôi thì mấy chúa quỷ nó cung kính với mình như cung kính với Tam Bảo vậy, như cung kính với Phật vậy. Tại sao như vậy? Có một câu chuyện. Sau khi ngài Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, một người Ấn Độ tại gia đi đường thấy một cái đóa hoa đẹp lắm, mới ngắt cái đóa hoa đó bước vào cái nhà, chùa đó thì cúng cái hoa, dâng cái hoa cúng cho cái tượng của ngài Thích Ca Mâu Ni. Thì sau khi mà cúng dường hoa cho Phật rồi mới tới hỏi cái người thầy trí khách, hỏi là bạch thầy, dâng hoa cho Phật Thích Ca như vậy có phước gì, có bao nhiêu phước? Cái người thầy trí khách mới nói, không, tôi không biết gì cái chuyện này, để mình tới mình thỉnh cái người thầy mà chuyên môn giảng kinh đó, nghiên cứu kinh đó, hỏi thử ông nghĩ ra sao. Ông thầy kia mới nói là tôi là biết kinh biết sách thôi, còn tôi chưa có thần thông gì hết đó, nên tôi phải để hỏi cái người thầy mà người A-la-hán mà chuyên môn luyện thiền đó ra sao. Cái người người A-la-hán này đó nhập định mới trở ngược, mới xét tới, mới nhìn trước trong tương lai 80 vạn kiếp đại kiếp sau. Nói cách khác, ông A-la-hán này có thần thông có thể biết là cái số độc đắc mà trong 80 vạn kiếp sau này đó là những số nào biết hết, biết tương lai mà. Đại kiếp là gì? Kiếp là gì? Một kiếp là khoảng chừng 66 triệu năm. Cái đại kiếp đó, nhân cái 80 ngàn 8 vạn nhân cho mấy triệu mấy tỷ 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 năm thì cái số rất là lớn. Ông đi trước, đi qua trước 80 vạn kiếp đại kiếp, thấy là những cái phước của cúng cái hoa đó nó vẫn chưa hết. Ông này ông kẹt, ông mới dùng thần thông, ông xuất hồn, ông bay lên cái quả trời, quả trời Tushita thứ tư, tên là gì ha, Tâu Soạn Suy Giá mà Đào Trần Tờ thứ tư, ngày Di Lặc Bồ Tát đang ở đó. Nói cái tầng trời này, cái chỗ ngày Di Lặc Bồ Tát đang ở, ngày Di Lặc Bồ Tát đó là cái địa vị của ngài bây giờ là ngài đang ở cái đẳng giác, có nghĩa là sắp thành Phật đó. Hỏi là của người A-la-hán có độ thần thông như vậy, nó có cái bay ông xuất hồn đó. Sức hồn ông thăng lên quả trời, ông hỏi, ông quỳ xuống thỉnh pháp ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát trả lời vô tận. Ngay đó, tôi cũng, cá nhân tôi cũng biết tôi là đẳng giác Bồ Tát rồi, cách Phật tí xíu thôi, còn tí xíu nữa thành Phật rồi, vẫn không biết. Ngay 10 vạn vị Bồ Tát các trình độ chúng tôi họp lại với nhau, dùng sức mà suy xét ra cũng không biết nổi, có mình Phật mới biết nổi. Cái này gọi là phước điền đó. Bởi vậy khi mình tới chùa mình có cơ hội mình trồng phước điền, đừng phá phước điền. Ai thắc mắc gì không?
Ngoài tại sao thầy nói là người A-la-hán bị kẹt mà người ta đã, ông có thể có tinh thông đi chùa khác để hỏi pháp,
sao tôi biết được?
Trời, ra trả lời gấp. Rồi ai muốn giúp tôi không? Tại ra người A-la-hán mà đi được, đi có thần thông, có giỏi như vậy, đi cầu pháp được, tại sao bị kẹt? Ông nói là lý do mà mình bị kẹt là tại vì cái nhiều khi mình không biết mình bị kẹt, mà mình không biết mình kẹt chỗ nào, mình không biết hỏi cái gì nữa, mình không biết hỏi ai nữa, làm sao mà hỏi nữa, đó, không biết mình kẹt chỗ nào, mình không biết hỏi ai để gỡ cái kẹt, không biết hỏi ai, không biết hỏi cách nào, tại hỏi trật á không trả lời, không phải dễ đâu. Đừng nghĩ là mình nói giới thiệu là ngài Di Lặc Bồ Tát ở đằng kia kìa, ôi chạy tới vỗ tay bồ ngài Di Lặc Bồ Tát, này Di Lặc, tôi hỏi, tôi có cái nào vấn đề thắc mắc cũng hỏi ông nha. Thế mà rốt mới trả lời. Cái đó là cái cách hỏi đó, nó quan trọng đó. Cái khổ lắm, người ta có vấn đề đó. Ngày hồi nãy tôi kể chuyện mấy cặp ông chồng đó mà chuyên môn mưu toan mà để mà ép bé vợ mình đó, ok? Thì
cái bản tính ông như vậy đó, ông qua ông đâu qua cái chuyện, ông qua cái chuyện mưu toan với vợ mình là chuyện thông thường, giật qua giật dây giật lại trong cái đại gia đình, sống đại gia đình mà, thì mình ảnh hưởng nhau là mình lấn át nhau chuyện thường, ảnh hưởng nhau là chuyện thường, đâu có gì, có gì mà là lạ đâu. Thành ra ông đố qua cái đó là vấn đề đại mà, thành ra ông đố, thành ra nếu không qua đó là vấn đề thì không có được giải quyết, mà không qua vấn đề thì không thể hỏi được, thành cái vấn đề nó có đó hoài, không thể nào mình giúp người ta được hết. Người ta có vấn đề mà người ta không yêu cầu mình giúp mình giải quyết, mình không có quyền giải quyết, mình chịu thôi, mình nhìn thôi. Người A La Hán cũng vậy, không biết rằng á đang bị kẹt. Ông A La Hán nói tôi mà kẹt chỗ nào, tôi thiền mỗi ngày mà, tôi đã đắc tới tước quả A La Hán rồi, học trò tôi là mấy trăm người luôn, tôi cứu 1 vạn người, 1.000 người, sao tôi kẹt được? Kẹt cứng mà không biết. Đương nhiên có 100, 200 người đệ tử cứu mấy ngàn người rồi, ok, cứu là cứu, đệ tử tứ quả vẫn bị kẹt như thường, ráng mà chịu. Cái tưởng cái gì mình cũng biết, cái tưởng mình làm được, cái đó là cái vô minh của mình. Cái vô minh đó, nó hiện ra bằng cách là mình không biết mình phải cần cầu cứu. Phải vấn đề tưởng mình đủ rồi, đủ rồi, không cần đổi. Đó là một cái hiện tướng của cái vô minh của mình đó. Không nghe nữa, nghe mà tai nó u. Tôi gặp những người nó nhiều dễ sợ, trước tôi như vậy đó, gì tôi không biết rồi đó. Không có gì mình có thể giải quyết được hết, không có gì nên bỏ thì giờ, bỏ cái trí mình, bỏ cái sức của mình, không có gì mà không thể không giải quyết được. Rồi cái vô minh à, cái tai hại của vô minh là như vậy này. Mình đặt những cái độ ngài bồ tát ngài a la hán nhìn mình đó, nó đặc quá đi, tôi giảng làm chi. Thôi tôi thấy những người, nhiều người, một vài người tứ quả a la hán nó đặc quá đi. Thôi chịu khó, không đáng, cho nó ngu, cho nó quen, nó đặc quá đi, không cách gì nói nó nghe được hết. Tôi người ta đệ tử theo tôi là mấy trăm người, cần gì đệ tử nó cúng cho tôi, cứu biết bao nhiêu ngàn người. Okay. Hơi đặc một tí. Mấy năm trước ấy, tôi mới bắt đầu dạy, có một cái bà cư sĩ đó quen lớn, cái bà này không có giàu, nhưng đều cái người mà tin bà rất là giàu, cách đây mấy năm rồi. Cái bà thân chủ bà này ấy, giàu dễ sợ, trị giá bà này hơn cả 100 triệu. Okay. Tin bà này, nghĩa tôi hỏi bà này, bà tin à? Tin hoa, tôi tin. Tôi thương chết rồi. Rồi bà tin ai mà còn sống? Tôi hy vọng đó, tôi mong như sợ, tôi đang dù bà, hy vọng là bà nói, bà thú thật ra bà nói tên một người, mấy người đệ tử ngài Tiên Hóa mà giác ngộ rồi để tôi biết, để tôi tới cho cầu pháp người ta. Ha. Mấy năm trước mình đã kiếm thầy, thành mình cứ hỏi hoặc họ canh họ co thì ai có biết người nào giỏi thì tới mình học người ta. Không biết tên ai, người đệ tử nào ngài Tiên Hóa mà giác ngộ rồi hết, bật ra qua cái hình một người tăng này tôi tin. Quý biết, quý vị biết ai đó? Người tăng này, người tướng khoảng chừng 40 mấy tuổi, để tôi nghĩ khoảng chừng 5 mấy rồi. Người nước nào? Việt Nam, Lào, Đài Loan, Nhật Bản, Đại Hàn, người Thái Lan. Tôi hỏi tại sao bà tin ông này? Ông này là quốc sư, thầy của quốc vương, ông vua Tháo. Tôi nể thế sao? Tôi ô, không, à, bà này lớn quá, toàn quen thầy của vua luôn mà. Tôi biết không này, ông cho tôi cái hình này mà, hình này của ông cho tôi á. cái đó mình tặc lưỡi, mình nói trời ơi mày đi trật đường, trật đường, đường mày đi trật rồi. Người ta không cần tu hết, người ta chỉ quen mấy người lớn không, một cái là biết mấy người quan trọng là tới. Tại vì mình quen mấy người lớn, mình hy vọng đó, không phải quý vị biết như vậy, mình quen già, mình quen để mà sau này mình lúc cần họ tới họ cứu mình thôi, như nó bây giờ mà lo nữa, đúng không? Mình đi trật đường rồi, tụi mình nó tò mò mọi vậy. Thiệt sự quen này là xạo với tôi, tại vì mấy người Việt Nam hơi bà họ chết chòe tí. Tôi nói mình gặp vậy, mình đi tới gặp ông được không? Bà nói quả quyết và nói ông này tuần sau ông sẽ tới Los Angeles. Tôi mới nói bà nói gì như vậy, nếu tuần sau ông tới thì bà giới thiệu cho tôi tới để tôi lại ông đảnh lễ ông được không? Nó đương nhiên còn lớn như vậy. Tôi mừng dễ sợ. Tôi nói như vậy mình dẫn hai đệ tử ruột của mình dẫn nó tới để nó lạy cái gì này, gặp thánh nhân mà không lạy làm gì nữa. Người xuất gia, ok, người xuất gia không có quyền lắc hoa hái hoa, thành người xuất gia cúng hoa một cách nào, lạy là một cách cúng dường. Tôi khen bà, tôi nói bà tin ông này là đúng. Bà mới kể, bà mới thổ lộ cho bà biết. Bà nói là quen một người kia bệnh rất là nặng, người bà quen ở trong nhà thương nằm liệt giường nhà thương. Tại cái bà này mới yêu cầu cái ông thầy Thái này á, mới yêu cầu ông thầy Thái này á vào nhà thương để cứu người bạn của bà. Cái bà này bà quen lớn mà bà phải có bằng cỡ bà mới tin nha, chứ không phải bà dễ tin đâu. bà này khó lắm. Tôi khuyên, tôi dụ bà tới, mời bà tới học mấy cái lớp thiền tôi mà không bao giờ tới. Bà sẽ chê, tôi con lớn, thầy nhỏ, học gì, chê dạy gì. Bà này thẳng như sao bà hỏi, mời ông thầy A-la-hán, mấy người trẻ thì ông nghe không kịp. Và cái người bạn tôi có con người Việt Nam đó, quen lớn, với người nghèo nhưng đều quen lớn. Cái người thân chủ bà rất là giàu, cả trăm triệu bạc luôn á. hơn 100 triệu. Thành ra bà quen lớn như sợ, bà quen một cái người thầy A La Hán, một người thầy người Do Thái, người Thái Lan, mà thầy của vua Thái Lan. Thành ra bà mời yêu cầu ông thầy Thái Lan đó, người tăng Thái Lan đó vào bệnh viện giúp người bạn của bà đang chết. Ok, bác sĩ khoanh tay, thỉnh cái người thầy đó, thầy của vua đó, vào nhà thương để nhìn qua người bạn mình, hỏi là thầy có giúp ông này được không. Bà kể chuyện tôi nha. Ông thầy Thái này nhìn người bạn bà, tôi giúp được. Ông nói tôi cần 8 tiếng đồng hồ, tôi cần 8 tiếng đồng hồ với người này, tôi ở nhà thương này 8 tiếng đồng hồ, tôi yêu cầu bà để yên tôi trong phòng này với ông này 8 tiếng đồng hồ. Dàn xếp xong, ngồi ông thầy A La Hán ông tụng kinh cho cái người, cho người bạn của bà 8 tiếng đồng hồ. Cái người bạn đó, người bạn của bà lần định và ra khỏi nhà thương, vì bà mới tin cái ông thầy A La Hán. Tôi mà kẹt tôi gọi ông đi cầu cứu ông, tôi mà kẹt tôi cũng cầu cứu ông nữa. Cảm ơn bà dễ sợ, bây giờ tôi biết có người để cầu cứu rồi. Tôi nói tôi rất thành khẩn vì yêu cầu bà như vậy. Bà giao xếp cho tôi tuần sau tôi dẫn hai đệ tử tôi để chúng tôi đảnh lễ cho ông thầy Phá Lan này. Thì tôi yêu cầu chừng đó thôi. Tôi nói chỉ có tôi đòi hết, tôi xin tới đảnh lễ thôi. Okay. Bà nói được, phải vấn đề. Tôi gọi điện thoại để giao xếp cho thầy. Hết giờ rồi. Chuyện gì xảy ra? Đây là người quốc sư, người thầy của ông vua. Họ ông này rất là bận. Tuần này đỡ chuyện này, tuần sau tới chuyện này, tuần sau tới chuyện này. Cái chương trình ông á đã dàn xếp ra hết sắp sẵn rồi. Ok. Không có đổi. Tuần sau đó. Thứ hai tuần sau đó bà gửi tôi cái email. Bà nói là thầy Thái đổi chương trình rồi, lập tức về Thái Lan, lập tức không ở nước Mỹ nữa. Không trả lại nữa. Tôi không biết, tôi chỉ nói là tôi chỉ biết là cái cơ hội mà lạy A La Hán cứu quả là tôi mừng
nhé sợ tôi tới tôi lạy cái đã.
Bây giờ tôi với đệ tử tôi không có đủ phước để mà lạy cứu quả A La Hán rồi. Ngày hôm nay ngừng ở đây. À, buồn với sợ. Tới ngày hôm nay tôi vẫn còn xích xoa. Cái cơ hội mà lạy đảnh lễ một người tứ quả là hám quý vị. Nó cái phước nó lớn không thể tưởng được. Tôi cảm đoan quý vị đảnh lễ được một người tứ quả là hám sau này mới giàu với sợ. Bởi cái số lần đầu mình cứ mơ áo ước mà có cái chùa thiệt là lớn, có nhiều tiền, có nhiều đệ tử, có nổi tiếng. Không được. Tứ quả mà lại không được, sao mà giàu mới có được. Người thầy Thái Lan giỏi. Có ai có thắc mắc gì không? Trước khi mình chấm dứt ở đây.